Nhân đạo chí tôn, chương 1287, Ma quân Vũ Đô Lăng, 2, góc truyện audio.com, tên đại ngu ngốc ngươi còn dám chửi ta, đợi một lát nữa, ngươi ngay cả chết toàn thây cũng không được a. Còn tiểu tử này nữa chính là con trai thứ ba của tên ẻo là a. Mục Tô Ca cười lạnh, nói, Vũ Đô Lăng, ngươi giết chết phù thử sư huynh ta và ngươi không đội chung trời. Ngươi bất quá chỉ là một tôn tiên thiên ma thần nho nhỏ, dám cả gan đắc tội tiên thiên cung ta. Ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn, cho dù là mục tiên thiên cũng không dám nói với ta những lời như vậy, ngươi ngược lại dám, thật sự to gan lớn mật a. Vũ Đô Lăng không có một tia tức giận, vẫn như cũ cười khặc khặc nói. Bất quá, ngươi rất anh tuấn a, ta còn chưa ngủ qua với nam tử anh tuấn như ngươi vậy. Đợi một lát phải ngủ một phen rồi mới lại xử lý ngươi. Sắc mặt Mục Tô Ca nhất thời tái nhợt, ta là nam nhân, ngươi, ta chính là ma thần do ức vạn ma tộc tế tự sinh ra, vừa là nam vừa là nữ, có thể ngủ với nữ cũng có thể ngủ với nam. Không phải là tộc ta, ngủ qua rồi liền giết, Vũ Đô Lăng cười tà mị một tiếng, nói, Lê Dương thần quân chưa nói cho các ngươi biết quy củ của ta sao? Mục Tam Nhi, ngươi muốn ta dùng thân nam nhân ngủ với ngươi, hay là thân nữ nhân ngủ với ngươi? Trung Nhạc thấp giọng nói. Vũ Đô Lăng quả thật là có sở thích như vậy, con mẹ ngươi, Mục Tô Ca cao giọng chửi ầm lên, Vũ Đô Lăng cười ha hà, giơ tay lên chỉ một cái, thản nhiên nói. Bắt giữ bọn chúng cho ta trước không cần tổn thương tính mạng của bọn chúng. Sau lưng hắn nhất thời bay ra một đám cường giả Vũ Đô ma tộc giết về phía ba người Trung Nhạc. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động thanh thần kiếm do đám côn thần cấu thành chém ra, một kiếm quét ngang, muôn hình vạn trạng. Tinh không cũng bị một kiếm này quét tới nứt ra. Những nơi kiếm quang đi qua, đám thần ma Vũ Đô ma tộc nhao nhao chia năm xẻ bảy, không ngừng phân giải trong kiếm quang. Trung Nhạc một kiếm chém chết cả ngàn cường giả Vũ Đô ma tộc, cho dù là ma hoàng, ma hầu cũng khó có thể ngăn cản uy năng của một kiếm này. Chỉ có thực lực bốn vị ma chủ tạo vật cảnh kia cường đại, mạnh mẽ đón đỡ một kiếm này, lúc này mới thoát được một mạng. Bốn vị ma chủ gầm lên, bốn tòa động thiên ma đạo mở ra, ngăn cản thần kiếm. Thân thể bốn vị ma chủ đột nhiên biến thành ma quang biến mất, sau một khắc đã từ bốn phương tám hướng công kích về phía ba người Trung Nhạc. Thần sắc Trung Nhạc không đổi, thần kiếm đột nhiên biến hóa, biến thành một cái chuông lớn màu hoàng kim từ trên chụp xuống. Cái kim chuông này là do vô số côn thần cấu thành, khắp nơi trên thân chuông đều là văn lộ đồ đằng bên ngoài thân thể côn thần, kim quang lưu chuyển dọc theo đồ án. Công kích của bốn vị ma chủ rơi xuống trên kim chung, chỉ thấy kim quang nhanh chóng lưu chuyển, đã hóa giải đi thần thông và uy năng của bốn vị ma chủ. Xoạt, ngoài mặt kim chung đột nhiên đâm ra một thanh trường mâu, nhanh như thiểm điện xuyên thấu mi tâm một vị ma chủ tạo vật cảnh. Vị ma chủ kia kinh hãi, vừa định chặt bỏ cái đầu của mình, đã thấy thanh trường mâu kia biến thành vô số côn tộc nhao nhao chui vào trong vết thương của hắn, gặm nhắm nhục thân và nguyên thần của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc đã gặm cắn vị ma chủ này chỉ còn lại một bộ túi da. Mục Tô Ca và Phù Lê vừa mừng vừa sợ, bọn họ hiện tại ngay cả lực lượng để chạy trốn cũng không còn, không nghĩ tới Trung Nhạc lại có thể điều khiển côn thần đại chiến với bốn tôn tạo vật chủ hơn. Góc truyện audio.com, nữa còn giết chết được một tôn tạo vật chủ, trong lòng hai người vô cùng trông mong, nói không chừng thật sự có thể chống lại Vũ Đô Lăng. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, kim chung đương một tiếng thật lớn, bước lui ba vị ma chủ tạo vật cảnh còn lại. Kim chung đột nhiên phân giải, biến thành một cái lò lớn, chụp một vị ma chủ tạo vật cảnh trong đó trong lò, liền muốn luyện hóa. Một đám vô năng, đều cút đi cho ta. Vũ Đô Lăng gầm lên một tiếng, bước ra một bước. Áo choàng màu đen sau lưng tung bay phấp phới, sau một khắc đã đi tới trước cái lò, nắm tay hung hăng đánh lên thân lò. Sắc mặt Trung Nhạc đại biến, cảm thấy cái lò lớn ầm ầm chấn động, vô số côn thần suýt chút nữa đã bị thần thông của tôn tiên thiên ma thần này nghiền nát. Tâm niệm hắn vội vàng khẽ động, cái lò lớn liền biến thành một tấm đại thuẫn. Lê Dương, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là thần quân kiếp trước sao? Không ngờ lại muốn dựa vào mấy con côn thần nho nhỏ chống lại ta. Ngươi quả nhiên vẫn là ngây thơ giống như trước đây vậy. Vũ Đô Lăng lại đánh ra một quyền, nện lên trên tấm đại thuẫn kia. Đám văn lộ đồ đằng của vô số côn thần ngoài mặt đại thuẫn cơ hồ nổ tung, đại thuẫn ầm ầm vỡ nát, đột nhiên lại một lần nữa khép lại, lại là một tấm đại thuẫn che ở trước người Trung Nhạc. Vũ Đô Lăng điên cuồng huy quyền tấn công, một quyền lại một quyền đánh tới. Tấm đại thuẫn kia sau khi vỡ nát bỗng nhiên biến thành một con kim ô vươn xuống lợi chảo chụp xuống đầu Vũ Đô Lăng. Ngươi vẫn không có nửa phần tiến bộ, Vũ Đô Lăng cười ha hả quần đấu với kim ô. Đột nhiên kim ô khẽ biến thành một tòa kim tháp từ trên cao đánh xuống. Vũ Đô Lăng đánh vỡ kim tháp, đã thấy kim tháp biến thành một cái đại đỉnh, nuốt hắn vào trong. Đại đỉnh ầm ầm vỡ nát, Vũ Đô Lăng từ trong nhảy ra, đã thấy đám mảnh vỡ của đại đỉnh leng keng va chạm, lại biến thành một thanh thần đao chém xuống. 6.000 vạn côn thần kia biến hóa khó lường, đoàn đoàn bay lượn xung quanh Vũ Đô Lăng, biến thành các loại thần binh lợi khí thủy chung ngăn cản Vũ Đô Lăng. Cho dù Vũ Đô Lăng thi triển ra thần thông tiên thiên cũng vẫn không thể thoát khỏi. Trong lòng Mục Tô Ca và Phù Lê không khỏi vạn phần bội phục. Trung Nhạc điều khiển 6.000 vạn côn thần quả thật ung dung, biến hóa đa đoan giống hệt như Yển Sư Hy vậy. Đột nhiên, sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, chỉ thấy 6.000 vạn côn thần kia đột nhiên rơi là tả, biến thành từng cỗ thi thể. 6.000 vạn côn thần này cũng không thể chịu đựng nổi uy năng thần thông của tôn tiên thiên ma quân Vũ Đô Lăng này, một thân tu vi đều bị hắn gạt bỏ, toàn bộ lạc ấn đồ đằng bên ngoài thân thể cũng bị hắn đánh tan. 6.000 vạn côn thần đã bị hắn mạnh mẽ đánh chết. Vũ Đô Lăng cười ha hà, một trường chụp về phía ba người. Phù Lê và Mục Tô Ca chăm miệng một lời nói. Dịch tiên sinh, còn có chủ ý nào nữa không? Còn, Trung Nhạc nhanh chóng nói. Bỏ chạy a, ngữ khí Mục Tô Ca tuyệt vọng nói. Không chạy nổi nữa rồi. Thương thế của hai người thật sự quá nặng, vừa mới nỗ lực đứng dậy rời khỏi, đã thấy miệng vết thương rách ra, máu chảy ròng ròng, làm sao còn có thể chạy. Hơn nữa, cho dù bọn họ còn ở trạng thái đỉnh phong, Vũ Đô Lăng cũng có thể dễ dàng đuổi kịp bọn họ. Vậy thì đắc tội điện hạ rồi. Trung Nhạc đột nhiên vươn tay, nắm lấy sau gáy Mục Tô Ca, dùng hắn nghênh đón một trường. Cốc truyện audio.com, này của Vũ Đô Lăng, cách chương.